sự yếu đuối của Jozoát. Thiên Chúa trừng phạt. Sách Sử Biên Niên quyển thứ 2 chương 24.
Sau khi ông Jehoiada qua đời, các thủ lãnh Juda đến bái yết nhà vua, và lúc ấy nhà vua nghe theo họ. Họ đã bỏ đền thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng. Vì tội ấy, Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ xuống Juda và Jerusalem. Người đã sai các ngôn sứ đến với họ để đưa họ quay về với Đức Chúa. Các vị ấy đã khuyến cáo, nhưng họ không thèm để tai. Ông Zacharia, con tư tế Jehoiada, được đầy thần khí Thiên Chúa, đứng trên cao, đối diện với dân và nói: Thiên Chúa phán thế này, tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa mà chuốc lấy thất bại? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa, nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi. Họ liền toa rập chống lại ông, và theo lệnh vua, họ ném đá giết ông trong sân đền thờ Đức Chúa. Vua Joát không nhớ đến tình nghĩa mà ông Jehoiada thân phụ ông Zacharia đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Zacharia kêu lên: Xin Đức Chúa nhìn xem và báo oán cho con. Đầu năm sau, quân đội Aram tiến đánh vua Joát. Chúng xâm nhập Juda và Jerusalem, tàn sát tất cả các thủ lãnh trong dân và gửi tất cả chiến lợi phẩm về cho vua Đa-mát. Thật ra, lực lượng Aram chỉ đến với một số ít người, nhưng Đức Chúa đã trao một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng, chỉ vì dân Israel đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình. Quân Aram đã trị tội vua Joát. Khi chúng rút lui, bỏ vua lại trong cơn đau trầm trọng, các thuộc hạ của vua đã toa rập với nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Jehoiada. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết và được mai táng trong thành David, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng gia.
Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Matthew chương 6 câu 24.
Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.
Tin tưởng vào Chúa quan phòng. Matthew chương 6 từ câu 25 đến câu 34.
Vì vậy, thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ui những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Chế độ nô lệ tưởng như đã không còn trên thế giới. Nhưng ngày nay, người ta vẫn nói đến những hình thức nô lệ mới. Nước nghèo mất chủ quyền, chịu nô lệ cho nước giàu. Các phụ nữ trở nên nạn nhân của nô lệ tình dục. Trẻ em nô lệ cho chơi game. Thanh niên nô lệ cho ma túy. Xem ra khó tránh được chuyện bị làm nô lệ giữa một thế giới đề cao tự do và giải phóng. Khi không muốn làm nô lệ cho ai, con người lại trở nên nô lệ cho cái tôi ích kỷ. Khi không chấp nhận lệ thuộc đấng tạo hóa cao vời, con người lại trở nên nô lệ cho các thụ tạo do mình tạo ra. Đức Giê-xu đặt chúng ta trước một chọn lựa. Anh em không thể đồng thời làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Nếu có hai chủ, thì thế nào cũng yêu mến người này hơn người kia. Giữa Thiên Chúa và tiền của, tôi sẽ gắn bó với ai hơn, tôi sẽ chọn ai. Tôi không thể giả vờ thỏa hiệp để chọn cả hai, để được cả hai. Thần tài hứa hẹn cho tôi sự an toàn và hạnh phúc giả tạo, còn Thiên Chúa hứa cho tôi hạnh phúc đích thực, bền vững. Chỉ khi đặt Thiên Chúa lên trên mọi sự, tôi mới thật sự tự do. Có 6 động từ lo trong bài tin mừng trên đây. Đức Giê-xu nhiều lần khuyên các môn đệ đừng lo. Nhưng làm người, ai lại không lo về ngày mai? Trừ phi là trẻ thơ. Trên thế giới, bao người vẫn phải vật vã từng ngày với cơm ăn, nước uống. Con người có thể sống vô tư như chim trời không? Khi chim trời ngày nay cũng bị đe dọa không nơi trú ẩn. Chúng ta cần hiểu cho đúng chữ lo của Đức Giê-xu. Ngài không dạy ta sống vô trách nhiệm, phó mặc hay lười biếng. Cái lo mà ta nên tránh là cái lo âu, lo sợ của người kém lòng tin. Không tin rằng Thiên Chúa quý con người hơn mọi thụ tạo khác, hơn giống chim trời, hơn hoa ngoài đồng nội. Lo âu đó chi phối quá khiến người ta cứ loay hoay, bối rối tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Lo âu này khiến người ta bất an và sợ hãi, vì là lo âu một mình. Quên rằng mình có người cha biết rõ những nhu cầu thiết yếu và sẵn sàng lo cho mình những điều cần dùng. Lo âu này cũng khiến người ta tìm kiếm thỏa mãn nhu cầu của mình hơn là ưu tiên tìm kiếm xây dựng nước Thiên Chúa. Kitô hữu không phải là người ngây thơ, sống không lo ngày mai. Kitô hữu là người biết lo liệu,
lo toan cho cuộc sống của họ. Nhưng họ không căng thẳng vì phải bơ vơ một mình. Họ lo một cách thư thái, nhẹ nhàng như loài chim buổi sớm đi tìm thức ăn. Kitô hữu nắm được chìa khóa hạnh phúc của no đủ và bình an. Đó là cứ tìm kiếm Thiên Chúa trước tiên, mọi sự khác sẽ được ban dư dật. Lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi, dù có phải lo âu và thống khổ. Xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình, nhưng biết nghĩ đến những người quanh con, những người cũng như con đang cần một người bạn. Nếu như con nên yếu đuối, thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. Nếu bàn tay con run rẩy, thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi. Khi lâm tử, xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh. Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tiếng thác như một lời xin vâng cuối cùng, và con về nhà Chúa để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen.